This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Đồng thời trên hệ thống Internet toàn cầu tại địa chỉ daisaigon.com hoặc quý vị có thể nghe qua số điện thoại 641-552-5009. Và sau đây mời quý thính giả theo dõi phần thời sự buổi trưa phối hợp ba miền với Mộng Lan từ miền Nam California, Hoàng Tín từ Dallas và Kim Thoa tại Houston. Vâng, xin thân ái chào anh chị Mộng Lan, Hoàng Tín cùng và toàn thể quý thính giả trong buổi trưa thứ tư giữa tuần hôm nay và cũng giáp với ngày lễ tạ ơn thôi chị Mộng Lan.
Đúng như vậy thưa chị Kim Thoa, kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn, chị Kim Thoa và anh Hoàng Tín. Thấm thoát mà ngày mai đã là ngày lễ tạ ơn và cũng trong cái dịp này thì Mộng Lan cũng xin đặc biệt gửi lời cảm tạ đến ban giám đốc của Đài Sài Gòn cũng như là tất cả quý anh chị sứ ngôn viên cũng như là ban chấp hành, và cảm tạ nhiều nhất là quý thính giả vẫn theo dõi chương trình tin tức mỗi ngày với tiếng nói Mộng Lan gửi từ miền Nam California qua bên đó. Hôm nay thì Nam California thời tiết rất là đẹp, cao nhất hôm nay ở vào khoảng 70 độ và ngày mai thì 76, ngày thứ 6 là 72. Nam California nếu may mắn thì vào ngày thứ 7 và Chủ nhật tuần này cái cơ hội mưa là 64% cho cái ngày thứ 7 và ngày Chủ nhật là 73%. Và cái cơ hội mưa cho ngày thứ hai là 22%. Nhiệt độ ban đêm xuống thấp từ 45 cho đến 50 độ. Không biết tại Dallas thì như thế nào, thưa Hoàng Tín?
Hoàng Tín xin được chào quý vị khán giả tại Houston, tại Dallas. Chào chị Mộng Lan, chị Kim Thoa. Thưa quý vị, nhiệt độ hiện tại bên ngoài trong khu vực Dallas, khu quốc của chúng tôi là 61 độ. Ngày hôm nay thì không có mưa, thưa quý vị. Cao thấp trong ngày hôm nay sẽ là 65 và 45, cao thấp cho cái ngày Thanksgiving. Ngày mai sẽ là 70-52 với khoảng 10% cơ hội mưa. Thế nhưng ngày thứ 6, Black Friday thì lại không có mưa, 67-43. Rất là lý tưởng từ đây cho đến những cái ngày cuối tuần để chúng ta đón được một cái lễ thật là vui, thật là trọn vẹn. Không biết là thời tiết tại Houston như thế nào chị Kim Thoa?
Dạ vâng, thời tiết Houston tuyệt vời, trời trong và nắng chan hòa thật đẹp, như thể là bầu trời của Cali vậy. Và nhiệt độ cũng rất là lý tưởng, bây giờ là 69 độ, cơ hội mưa không có, không còn nữa bởi vì sáng sớm ngày hôm nay đã có những cơn mưa đổ xuống, thành ra bây giờ nắng quang đãng thật đẹp và 73 độ là độ cao nhất, buổi tối xuống dịu dàng 52 độ, lành lạnh một chút thôi. Và ngày mai cho đến suốt trong cuối tuần cũng không có cơ hội mưa, nắng sẽ chan hòa và cỡ 75 là cao và thấp cỡ 55, lý tưởng vô cùng. Mời chị Mộng Lan với tin đầu tiên.
Cảm ơn chị Kim Thoa. Thưa quý thính giả, quý vị nào đi Âu Châu và phải dùng hãng hàng không Lufthansa thì hãng hàng không của Đức này đã phải hủy gần 900 chuyến bay ngày hôm nay, ảnh hưởng đến khoảng 100.000 người, 100.000 hành khách sau khi mà các phi công xúc tiến một cuộc đình công 2 ngày vì vấn đề lương bổng. Công đoàn phi công ban đầu kêu gọi các thành viên tiến hành một cuộc đình công kéo dài 24 tiếng đồng hồ trong ngày thứ Tư. Nhưng đêm thứ ba thì sau khi Lufthansa thất bại trong việc nhờ tòa án can thiệp để ngăn đình công, công đoàn cho biết sẽ kéo dài đình công sang ngày thứ năm. Tập đoàn hàng không của Đức đã phá hủy 876 chuyến bay trong số 3.000 chuyến bay của Lufthansa đã ấn định cho ngày thứ Tư, kể cả 51 chuyến bay đường dài. Hãng hàng không này cho biết khoảng 100.000 hành khách sẽ bị ảnh hưởng. Hãng này nói rằng chưa hiểu thấu đáo về quyết định kéo dài đình công của công đoàn phi công và cho biết sẽ chuẩn bị đối phó với cuộc đình công vào ngày mai. Các hãng hàng không khác thuộc tập đoàn Lufthansa như là Eurowings, Swiss và Australian Airlines không bị ảnh hưởng bởi cuộc đình công này. Đây là cuộc đình công thứ 14 của Công đoàn Phi công kể từ tháng 4 năm 2014 khi cuộc đình công kéo dài để phản đối mức lương bổng xảy ra. Vụ tranh chấp diễn ra trong bối cảnh Lufthansa đang tái cơ cấu để đối phó với sức cạnh tranh ngày càng tăng của các hãng hàng không vùng vịnh và các hãng hàng không giá rẻ của Âu Châu. Công đoàn Phi công nói rằng hãng hàng không của Đức đã đạt lợi nhuận rất cao trong nhiều năm, nhưng phi công thì lại không hề được tăng lương. Xin mời anh Hoàng Tính.
Bản tin châu Á đều Hoàng Tính gửi đến cho quý vị. Thưa quý vị, các quan chức quân sự của Hoa Kỳ và Philippines đã đồng ý là sẽ giảm bớt cái quy mô của các cuộc tập trận chung, cũng như là giảm bớt cái số quân Mỹ tham gia tập trận chung. Một viên tướng Philippines tham gia đàm phán đã thông báo như trên trong ngày hôm qua, ngày 22 tháng 11, theo như hãng thông tấn Reuters cho biết. Tuyên bố chung đã được đưa ra trong ngày hôm qua sau cái cuộc họp giữa tham mưu trưởng quân đội Philippines, đó là tướng Ricardo Visayo, và tư lệnh của lực lượng Mỹ ở Thái Bình Dương, đó là đô đốc Harry Harris, chỉ cho biết là Philippines và Hoa Kỳ tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong các lĩnh vực trọng yếu đối với lợi ích quốc gia và lợi ích an ninh. Hợp tác đó bao gồm trợ giúp nhân đạo, cứu hộ, cứu giúp thiên tai, chống khủng bố như là an ninh hàng hải. Thế nhưng một viên tướng có tham gia đàm phán xin được miễn nêu tên đã tiết lộ rằng hai bên còn đồng ý là sẽ giảm bớt cái quy mô cũng như là cái tần suất của các cuộc tập trận chung giữa hai nước, cũng như là giảm số binh lính Mỹ tham gia những cái cuộc thao dượt này. Trong hai năm qua, tổng cộng có khoảng 5.000 quân nhân Mỹ đã tham gia vào những cái cuộc tập trận chung với lại Philippines. Viện tướng nói trên còn cho biết là Bộ Quốc phòng Philippines đã chỉ thị cho quân đội nước này giảm bớt cái quy mô của các cuộc tập trận chung với Hoa Kỳ, hướng những cái cuộc thao dượt này vào cái lĩnh vực cứu giúp thiên tai, và ngưng những cái cuộc tập trận trên biển cũng như là tập đổ bộ. Trong nhiều thập niên, Philippines vẫn là một trong những cái đồng minh thân cận nhất của Mỹ ở châu Á. Thế nhưng, kể từ khi mà Tổng thống Duterte lên nắm quyền, thì Manila có vẻ là muốn rời xa Washington để xích gần lại Bắc Kinh. Thưa quý vị, xin được mời chị Kim Thoa.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, chính phủ Colombia cho biết sẽ ký cái hiệp ước hòa bình với cái nhóm phiến quân FARC ngày mai 24 tháng 11, sau khi thỏa thuận trước đó bị bác trong cái cuộc trưng cầu vào tháng 10 vừa qua. Thỏa thuận sửa đổi mới sẽ được đệ trình quốc hội thông qua cho cuộc trưng cầu dân ý, nhưng mà các nhóm đối lập nói rằng thỏa thuận này vẫn chưa đủ cái mức trừng phạt phiến quân về những cái vi phạm nhân quyền, và thỏa thuận mới nhằm chấm dứt hơn 50 năm nội chiến khiến cho hơn 220.000 người thiệt mạng. Và khi mà phát biểu trên đài truyền hình thì tổng thống Juan Manuel Santos cho biết rằng là cơ hội duy nhất để mà họ khép lại một cái chương đau thương trong lịch sử và ảnh hưởng đến hàng triệu người Colombia trong nửa thế kỷ qua. Và thỏa thuận ban đầu được ký 2 tháng trước trong buổi lễ với sự chứng kiến của các nhà lãnh đạo thế giới, nhưng mà nó đã bị bác trong cái cuộc trưng cầu hôm 2 tháng 10 vừa qua. Và phe đối lập do cựu Tổng thống Álvaro Uribe lãnh đạo cho biết thỏa thuận đó đã quá ưu ái quân nổi dậy. Chị Mộng Lan.
Cảm ơn chị Kim Thoa. Bản tin đánh đi từ Bolivia cho biết rằng Thứ trưởng Nội vụ Bolivia là ông Rodolfo Illanes, người cầm đầu cuộc biểu tình Carlos Manani hôm thứ Bảy, đã bị buộc tội sát nhân, cướp nghiêm trọng, sở hữu súng, tổ chức hoạt động phạm tội và tấn công viên chức nhà nước. Một phiên tòa được dự đoán sẽ diễn ra trong những ngày tới. Tổng thống Bolivia Evo Morales gọi cái chết của ông Illanes là một âm mưu chống lại chính phủ của ông dựa trên những nỗ lực lật đổ ông. Và đây là một cái chuyện mà nhà chức trách Bolivia đã lên tiếng cáo buộc 3 thợ mỏ, trong đó có chủ tịch của một liên đoàn khai thác mỏ, sát hại thứ trưởng nội vụ của nước này. 40 thợ mỏ khác cũng đã bị câu lưu trong vụ án. Ông Rodolfo Illanes đã bị những thợ mỏ đình công, bắt cóc và đánh chết vào ngày hôm nay sau khi ông đến Canduro, cách thủ đô La Paz khoảng 130 km, để làm trung gian điều giải cho một cuộc xung đột về luật khai thác mỏ. Khám nghiệm tử thi cho thấy rằng ông Illanes chết vì chấn thương não và ngực. Tổng thống Bolivia gọi cái chết của ông này là một âm mưu chống lại chính phủ của ông dựa trên những nỗ lực hòng lật đổ ông. Trong một cuộc họp báo thì ông cho biết những vụ biểu tình được thực hiện với sự hậu thuẫn của phe đối lập cánh hữu. Tuy nhiên, những nhà lãnh đạo đối lập đã phủ nhận sự dính líu trong vụ sát hại thứ trưởng này. Thợ mỏ đã chặn một xa lộ chính trong một cuộc biểu tình chống những chính sách của chính phủ Bolivia Evo Morales ở Panduro, nằm về phía nam của thủ đô La Paz, ngày 25 tháng 6 năm 2016. Cựu Tổng thống Jorge Quiroga đã yêu cầu ông Morales trong những giờ phút đau buồn này đừng theo dệt những thuyết âm mưu sai trái. Những thợ mỏ khi đó đang đòi thay đổi luật pháp. Và ngày hôm qua thì những cuộc biểu tình đã biến thành bạo lực sau khi những người này chặn một con đường cao tốc và đụng độ với cảnh sát. Ít nhất 2 thợ mỏ chết trong những vụ đụng độ. Những thợ mỏ sau đó đồng ý bắt đầu thương lượng với chính phủ vào thứ Sáu tuần lễ này. Tang lễ của ông Illanes sẽ diễn ra vào ngày Chủ nhật ở La Paz. Xin trở lại với Hoàng Tính.
Tin châu Á đều Hoàng Tính tiếp theo, thưa quý vị. Viện Công tố Hàn Quốc đã tiến hành khám xét trong cái ngày hôm nay tại trụ sở tập đoàn Samsung cũng như là Quỹ Hưu trí Nhà nước. Hoạt động này nằm trong cái khuôn khổ gọi là điều tra vụ tai tiếng quân sư Choi Song-sil đang khiến cho cái điểm tín nhiệm của Tổng thống Park Geun-hye giảm nghiêm trọng và dẫn đến rất là nhiều những cái cuộc biểu tình lớn tại Seoul trong cái thời gian gần đây. Tập đoàn Samsung bị nghi là đã chi tiền cho bà Choi Song-sil, 40 tuổi, bạn thân của nữ tổng thống Hàn Quốc, để được chính phủ bật đèn xanh trong có một vụ sát nhập gây rất là nhiều những cái tranh cãi vào năm 2015. Theo hãng tin Yonhap được AFP trích dẫn, các nhà điều tra của Viện Công tố cũng đã khám soát trụ sở văn phòng chiến lược tương lai của Samsung, nơi giám sát mọi quyết định quan trọng của tập đoàn này. Một phát ngôn viên của Samsung đã khẳng định cái cuộc khám sát này, thế nhưng không cung cấp những cái thông tin chi tiết. Quỹ hưu trí nhà nước tại Seoul, gọi tắt là NPS, một cổ đông quan trọng của Samsung đã bỏ phiếu cho cái vụ sáp nhập trên, cũng bị khám soát cùng ngày. Quỹ này quản lý đến khoảng 543.000 tỷ won, tức là tương đương khoảng 434 tỷ euro, và được đánh giá là cái quỹ lớn thứ ba trên thế giới. Quỹ NPS này là do Bộ Phúc lợi Xã hội quản lý, và Bộ trưởng thời đó được cho là một người thân cận của Tổng thống Park Geun-hye. Trong khi đó thì cũng đã có thêm một cái tai tiếng khác liên quan đến đời tư và buộc Tổng thống Hàn Quốc phải có một cái giải trình, đó là trong cái ngày hôm qua, một nghị sĩ đối lập đã tiết lộ là bà Tổng thống Park Geun-hye này đã mua hàng trăm viên thuốc tăng cường sinh lực, trong đó có thuốc Viagra vào năm 2015. Theo giải thích của phát ngôn viên của Tổng thống thì ông Jung Jong-ku, cái loại thuốc này được mua là để phòng cái chứng sợ đồi núi của bà Park Geun-hye trong cái chuyến công du vào tháng 5 của năm ngoái tại một số nước châu Phi nằm trên độ cao, trong đó có Ethiopia. Ông Jung không nhắc đến cái số lượng thuốc được mua, thế nhưng khẳng định đã không dùng đến chúng, đồng thời nhấn mạnh đến cái công dụng điều trị cái triệu chứng sợ leo núi của cái loại thuốc trên. Tổng thống Park Geun-hye năm nay 64 tuổi, chưa từng kết hôn và được biết là không có bạn trai. Ngoài thuốc Viagra, các bộ phận phục vụ tổng thống còn mua hàng trăm loại bào chế nhau thai và tiêm vitamin thường được sử dụng để mà thanh lọc cơ thể cũng như là chống lão hóa. Các nhà điều tra đang tìm hiểu liệu các loại thuốc này có phải đã được một số những cái bệnh viện tư nhân kê cho tổng thống Park Geun-hye dưới tên là bà Choi hay không. Xin cảm ơn chị Kim Thoa.
Dạ vâng, thưa quý thính giả. Đức Đạt Lai Lạt Ma tuyên bố rằng sẽ gặp tân tổng thống đắc cử Donald Trump. Ông cho biết điều này sẽ có thể khiến Bắc Kinh nổi giận. Và nhà sư lưu vong của Tây Tạng từng đoạt giải Nobel Hòa Bình cho biết rằng ngài coi Hoa Kỳ là nước dẫn đầu thế giới tự do. Và khi mà Tổng thống Barack Obama từng gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Bạch Cung vào tháng 6 đó, bất chấp cảnh cáo của Trung Cộng rằng điều này gây nguy hại cho quan hệ ngoại giao của hai nước, thì trong 8 năm, Tổng thống Obama đã gặp nhà sư Tây Tạng 4 lần tại Bạch Cung. Và phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Cộng tuyên bố rằng Đức Đạt Lai Lạt Ma đi khắp nơi trên thế giới tìm kiếm khán giả và các lãnh đạo ngoại quốc để tìm cách phá hỏng quan hệ giữa họ với Trung Cộng. Và Trung Cộng coi Đức Đạt Lai Lạt Ma là một người ly khai. Hoa Kỳ cũng như là phần lớn các quốc gia khác thừa nhận Tây Tạng là một phần của Trung Cộng. Tuy nhiên, Hoa Kỳ vẫn luôn bày tỏ lo ngại về tình hình nhân quyền ở Tây Tạng và tuyên bố ủng hộ duy trì truyền thống cũng như bản sắc của khu tự trị này. Đức Đạt Lai Lạt Ma lưu vong ở Ấn Độ từ năm 1959 sau cuộc nổi dậy thất bại chống lại Trung Cộng. Và Trung Cộng thường tỏ ra giận dữ với các nước cung cấp nơi cư trú cho nhà sư Tây Tạng. Năm nay đó, thì Đức Đạt Lai Lạt Ma đã thăm Mông Cổ trong một chuyến đi được cho nói là do các Phật tử ở Mông Cổ tổ chức, và Trung Cộng sau đó đã hủy các chuyến bay giữa Trung Cộng và Mông Cổ. Vâng, và thưa quý thính giả, sau một vài thông tin thương mại, phần thứ nhì của thời sự buổi trưa sẽ trở lại với quý vị trong.
Nhà hàng Leadership Mongolian Hot Pot,
nhà hàng lẩu thịt cừu tại Asia Times Square
đang có chương trình ưu đãi đặc biệt. Nếu đến ăn tại nhà hàng với mỗi hóa đơn trên 50 đồng, quý vị sẽ được nhận ngay coupon trị giá 25 đồng cho lần ăn kế tiếp.
Và với mỗi hóa đơn trên 100 đồng, quý vị sẽ được nhận coupon 50 đồng cho lần ăn tiếp theo.
Chương trình chỉ áp dụng tại nhà hàng Leadership Mongolian Hot Pot tại Plano và Grand Ferry.
Phiếu giảm giá có hiệu lực đến ngày 15 tháng 12 năm 2016. Xin vui lòng cho biết tại quầy tính tiền trước khi sử dụng.
Nhà hàng Leadership Mongolian Hot Pot tại 2625 West Pioneer Parkway, Grand Prairie 76010, điện thoại 972-975-5151, 975-5151.
Chiều nay chị đãi em ăn phở nghe. Ui, sướng quá, ở đâu vậy chị? Đến tiệm phở 999, chi nhánh khu chợ Bến Thành nha. Họ mới khai trương đó, nhiều món ngon hấp dẫn lắm. phở 999 ở phía trong khu chợ Bến Thành có các món phở thơm lừng đặc biệt, bánh xèo ngon, bún chả Hà Nội cơm các loại, bún thịt nước, cơm bò lúc lắc, món nào cũng ngon. Vi trà đá nước ngọt trong tháng đầu khai trương. Phở 999 ở phía trong khu chợ Bến Thành Arlington xin kính mời 682-323-4709, 682-323-4709.
Hàng sale tại chợ New Trường Nguyên.
Thanksgiving
tại chợ New Trường Nguyên.
Tiệm có gạo mới 2017, nhãn tươi Florida 2.49 đồng một pound, cải bắp thảo 3.99 pound, hành hương 39 cent một pound, khoai lang dương ngọc 99 cent một pound, củ cải trắng 3.99 pound, cá rô phi 1.59 cent một pound, thịt bò thăn dây 4.99 cent một pound, nước mắm Hải Yến 1.99 cent một chai, bột năng 3 gói 99 cent, bột bánh xèo hiệu Hương Xưa 1.29 cent một bịch.
Chợ New Trường Nguyên go lên.
Thanksgiving.
Hàng hóa nhiều tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng giá hạ. Điện thoại 972-276-1185. Xin kính mời.
Từ lúc tạ ơn người, tạ ơn đời và hãy cùng tạ ơn nhau trong đêm dạ hội Thanksgiving sẽ được diễn ra vào đêm 26 tháng 11 lúc 9 giờ 30 tối tại The Grand Ballroom trong khu Asia Times Square tại Grand Prairie.
Với tiếng hát ngọt ngào của Như Quỳnh và Phi Nhung, Quách Tuấn Chu, Mr. Bolero thật trẻ trung mới lạ.
Quang Lê với tiếng hát trữ tình đậm nét quê hương, hai danh hài Kiều Anh và Hoàng Nhất
cùng MC lừng danh Nguyễn Ngọc Ngạn.
Vé VIP là 100 đồng với các hạng 75 đồng, 50 đồng và 35 đồng. Bán tại Hồng Kông Dallas và Hồng Kông Grand Prairie, nhà hàng Pearl.
Mọi chi tiết xin liên lạc Hoàng Lê 469-774-4331, 774-4331.
Dạ hội Thanksgiving 9 giờ 30 tối thứ Bảy, 26 tháng 11 tại Grand Ballroom, Asia Times Square. Xin kính mời.
Chiều tím không mây, đường cũ bước lần về, buồn nghe dây sức.
Nếu quý vị đang gặp khó khăn về tài chính, sắp bị ngân hàng kéo nhà, thẻ tín dụng nợ hoài không dứt, xin hãy đến với văn phòng tài chính Minh Hiếu. Đây là hai chương trình trợ giúp của Tổng thống Obama giúp cho quý vị không mất nhà, không cần khai phá sản. Thời gian có hạn, xin hãy liên lạc ngay với văn phòng dịch vụ tài chính Minh Hiếu 214-603-5500.
Tôi là Hoàng Minh Hiếu, giám đốc của văn phòng dịch vụ tài chính. Minh Hiếu sẽ giúp cho quý vị cách thức giảm tiền nhà hàng tháng, giúp cho quý vị giảm nợ tiền thiếu thẻ tín dụng và giúp cho quý vị sửa và phục hồi điểm tín dụng.
214-603-5500.
Chapto Casino trúng thưởng lớn trong ngày Black Friday thứ Sáu ngày 25 tháng 11 từ 7 giờ sáng đến 9 giờ tối. Đến chơi tại Chapto Casino, cứ mỗi 100 credit quý vị được nhận một phiếu bốc thăm. Từ 4 giờ chiều đến 8 giờ tối, cứ mỗi giờ sẽ có một người trúng thưởng 2.000 đồng tiền mặt, tổng cộng có 5 giải 2.000 đồng và có cơ hội trúng thưởng tiếp từ 9 giờ tối đến nửa đêm. Mỗi giờ sẽ có một người trúng thưởng 10.000 đồng tiền mặt, tổng cộng có 4 giải 10.000 đồng. Hãy đến với Choco Casino Black Friday ngày 25 tháng 11 để có cơ hội trúng thưởng 2 lần trong ngày. Choco Casino xin kính mời.
Sài Gòn
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Mời chị Mộng Lan với tin Hoa Kỳ.
Cảm ơn chị Kim Thoa. Thính giả, Tổng thống vừa đắc cử Donald Trump đã chọn thống đốc tiểu bang South Carolina Nikki Haley cho chức đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc. Bà Haley là phụ nữ đầu tiên được ông Trump chọn trong giai đoạn chuyển tiếp để tham gia chính quyền mới này. Hãng tin AP trích hai nguồn tin ẩn danh thân thuộc với ông Trump cho biết như vậy trước khi tin này được loan báo. Bà Haley đã từng nhiều lần chỉ trích ông Trump trong cuộc đua giành chức tổng thống. Nếu được thượng viện chuẩn thuận thì bà sẽ trở thành người phụ nữ đầu tiên và cũng là người đầu tiên không phải là người da trắng có mặt trong nội các của ông Donald Trump. Bà Haley là người Mỹ gốc Á thứ nhì giữ chức thống đốc của một tiểu bang ở Hoa Kỳ. Xin trở lại với Hoàng Tín.
Dạ vâng, kính thưa quý vị, hệ thống tiệm Dollar Tree là cái hệ thống cửa hàng đô la lớn nhất nước Mỹ sau khi mà sáp nhập cùng với lại Family Dollar trong năm ngoái. Phúc Trình cho biết là cái lợi nhuận theo quý khá hơn cái dự đoán vào công trong ngày hôm qua, họ có phúc trình như vậy và do cái chi phí hàng hóa cũng như là chuyên chở thấp hơn. Cổ phần của công ty này cũng đã nhảy vọt lên khoảng 11.5%. Hệ thống cửa hàng Dollar cũng như là Dollar Tree, Dollar General đã mở rộng nhiều ở trong nhiều năm gần đây, lấy đi những người khách hàng từ Walmart và những cái nhà bán lẻ khác vì cái kích thước nhỏ hơn của nó, cải thiện sản phẩm cũng như là giá cả bắt đầu ở mức chỉ có $1 mà thôi. Xin được mời chị Kim Thoa.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, quỹ từ thiện của Tổng thống đắc cử Donald Trump đã nhận 150.000 Mỹ Kim để mà đổi lấy một cái bài phát biểu qua video của ông trong cái sự kiện của năm 2015 ở Ukraine. Các một vị mạnh thường quân Ukraine đã từng quyên tiền cho quỹ Clinton đã gửi 150.000 Mỹ Kim cho quỹ của ông Trump để trả cho cái bài phát biểu từ xa của vị tỷ phú bất động sản này qua một sự kiện ở Ukraine hồi tháng 9 năm ngoái. Và theo phát ngôn viên của vị mạnh thường quân này đó, cho biết rằng là tiền quyên góp là khoản tiền để cho ông Trump phát biểu qua video tại hội nghị thường niên chiến lược châu Âu Yala do quỹ từ thiện của vị mạnh thường quân Ukraine này tổ chức. Và phát ngôn viên này nói thêm rằng vị mạnh thường quân này và ông Trump gặp nhau cách đây vài năm ở New York và hai người không có quan hệ làm ăn. Phát biểu của ông Trump nói về những thách thức của Ukraine phải đối diện bằng nhiều việc mà thiếu sự hỗ trợ từ châu Âu và Hoa Kỳ. Và theo kê khai thuế năm 2015 nộp cho Trung tâm Thông tin Phi lợi nhuận GuideStar và đã được đăng lên mạng hôm 22 tháng 11 vừa qua đó, thì quỹ từ thiện của Tổng thống đắc cử Donald Trump thừa nhận đã vi phạm luật cấm sử dụng tiền hay là tài sản để đem lại lợi ích cho ông, gia đình ông, các công ty của ông hay là những cái bên đóng góp đáng kể cho quỹ. Vâng, và xin cảm ơn chị Mộng Lan, anh Hoàng Tín cùng với Kim Thoa trong thời sự buổi trưa hôm nay. Chúc cho ngày mai lễ tạ ơn của các anh chị cũng như cuối tuần trong lễ tạ ơn này của hai anh chị và quý thính giả được tràn đầy niềm vui và hạnh phúc thân đầm ấm bên gia đình và người thân. Chúng ta sẽ hẹn nhau vào lần sau, thưa chị Mộng Lan.
Dạ, cùng quý anh chị.
Xin chào quý vị. Vâng, kính thưa quý vị, đó là chương trình thời sự buổi trưa được kết nối với Houston và Dallas. Hoàng Tính cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi và không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hoàng Tính sẽ gặp lại quý vị trong các chương trình trên Sài Gòn Dallas 1600 AM.
Chương trình hôm nay được sự bảo trợ bởi Teletron.
Mừng lễ tạ ơn, Teletron tưng bừng đại hạ giá suốt 4 ngày từ 24 tháng 11 đến 27 tháng 11. Shampoo dược thảo Hàn Quốc, nồi cơm điện, ấm thủy tinh Korea, bình thủy Japan chỉ có 1 đồng cho 100 khách đầu tiên mỗi ngày.
Nhiều món hàng mỗi loại 3 cái trong ngày Thanksgiving, LG 32 inch 48 đồng, Sony 48 inch 288 đồng, máy rửa chén 48 đồng, tủ lạnh GE 188 đồng.
Và Black Friday tại Teletron, Sony 40 inch giá 188 đồng, máy massage chân 68 đồng, máy sấy 68 đồng, bếp lò 98 đồng, tủ lạnh 25 cubic 388 đồng.
Karaoke La Bose L1, máy rung tan mở giảm cân bớt 1.500 đồng, bàn ăn giường ngủ sofa da made in Italy 35% off trả góp đến 4 năm không tiền lời.
Nem bơm ngựa Magniflex 100% Italy 188 đồng một tháng. Inida Medical Chair làm tại Nhật món quà ý nghĩa nhất trong mùa lễ tạ ơn 183 đồng một tháng hoặc trả góp 1 năm tặng quà 600 đồng.
Kềm nghỉ cao cấp Omi, ghế spa luxury Italy Leader, giá đặc biệt cho tiệm nails, mua 10 tặng 1, trả góp không tiền lời.
Teletron trong khu chợ Hồng Kông Grand Prairie 972-660-8999, 972-660-8999.